Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, chúng ta thưa với Chúa một lời và xin Chúa nâng đỡ cho chúng ta trong thời gian này. Cha kính yêu của chúng con, xin lời của Chúa sáng hôm nay, ngày của Giáng sinh, ngày Chúa đến làm người, động chạm đến mỗi linh hồn của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Larry King là một người rất là nổi tiếng trong giới truyền thông. Và có lần ông được hỏi là nếu được phỏng vấn một người quan trọng trong lịch sử nhân loại thì người đó sẽ là ai? Chúa Giêsu. Larry King trả lời. Người phỏng vấn mới tiếp tục, nếu ông chỉ được phép một câu hỏi, đó sẽ là gì? Larry King trả lời rằng tôi sẽ hỏi liệu Chúa Giêsu thực sự được sinh ra bởi một trinh nữ hay không, là vì bởi vì câu trả lời sẽ làm thay đổi tất cả. Chúng ta không ngạc nhiên vì sự giáng sinh của Chúa Giêsu đối với một số người là khó tin. Tuy nhiên, từ những bằng chứng có được, chúng ta phải kết luận rằng đây là một cái phép lạ lớn nhất mà Đức Chúa Trời từng làm. Đây là một cái huyền diệu, nó vượt quá sự hiểu biết của con người và cũng là một sự chuẩn bị từ trước muôn đời. Mà mỗi năm mà khi mà chúng ta kỷ niệm Giáng sinh bởi đức tin, chúng ta dường như lại thấy lại được cái khung cảnh gia đình Joseph ở bên con trẻ nằm trong máng cỏ. Chúng ta dường như là nghe được cả tiếng thiên sứ hát sướng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất và ân trạch cho loài người. Và rồi âm vang của tin mừng lớn cho muôn dân nó vẫn còn vang vọng cho tới ngày hôm nay. Ở hôm nay sẽ sanh cho các người một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Và như vậy, bằng một cái văn phong tao nhã, phong phú và mạnh mẽ nhất, thì bác sĩ Luca đã mở cho chúng ta suy gẫm như thế nào Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để đem con Ngài bước vào lịch sử của nhân loại, và cái cách mà mỗi chúng ta cần phải đáp ứng. Trước hết, như thế nào Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để đem con Ngài hạ sanh? Giáng sanh là một câu chuyện Đức Chúa Trời ra lệnh cho mọi tạo vật phải đáp ứng. Giáng sanh là câu chuyện Đức Chúa Trời ra lệnh cho mọi tạo vật phải đáp ứng. Và bạn không thể thoát khỏi Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì sự giáng sinh của Chúa chi phối trên chính trị của Caesar. Giáng sanh của Chúa chi phối trên sứ vụ của thiên sứ. Và giáng sanh của Chúa Giêsu chi phối cả những sinh hoạt của những người bình thường. Và như vậy, mở đầu bằng một cái quyền lực lớn nhất đương thời thì sách Luca đoạn 2 câu 1 chép: lúc ấy Caesar Augustus. Và đem đây dẫn cho chúng ta đến điều thứ nhất: Đức Chúa Trời chuẩn bị thế giới về mặt chính trị. Lúc ấy là lúc nào? Là sau sách Malachi, là sách cuối cùng của Cựu Ước. Thì chúng ta biết là sau 400 năm yên lặng, không có tiên tri được sai, không có lời Đức Chúa Trời phán bảo, và giữa lúc cái đen tối đó thì Đức Chúa Trời đã phá vỡ sự im lặng. Lúc ấy Caesar Augustus, ông là ai? Ông là hoàng đế lăng ngã, cái người mà chúng ta biết là trong cái thế giới cổ đại đó, nếu ai hỏi liệu có quan trọng hơn người này không thì câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì Caesar dùng bạo lực và chinh phục thế giới và đem lại sự giàu có lớn lao cho đế quốc La Mã, cho nên ông đã xưng mình là người giải cứu. Ông xưng mình là hoàng tử của hòa bình. Đến nỗi dần dần Caesar được tôn thờ như là thần thánh. Và chắc hẳn ta biết là Caesar không có thích mình thấp kém hơn bất cứ vua nào. Như vậy thì chuyện gì đã xảy ra? hành động lớn nhất mà ảnh hưởng đến lịch sử của nhân loại là Xê-gia đã ra chiếu chỉ lập sổ dân trong cả thiên hạ, là kiểm tra dân số trong toàn cõi đế quốc của ông. Nhưng mà tuy nhiên Xê-gia không hề biết được cái việc của mình đó đã được sắp đặt bởi vua Thiên Đàng. Ông không hề biết là cái việc này đã được kiểm soát bởi đấng kiểm soát cả vũ trụ, và chính ngài là đứng ra lệnh cho lịch sử, chính ngài là đứng ra lệnh cho đúng thời điểm Xê-gia phải có mặt, đúng thời điểm Xê-gia phải ra một chiếu chỉ, mà chiếu chỉ này tuân theo một sắc lệnh đã được định trong cõi đời đời. Và Xê-gia cũng không có hiểu được là cái sắc lệnh mình đưa ra tại La Mã cách Jerusalem 1,500 mile nhưng lại bị chi phối bởi một vua không có ngồi trên ngai, nhưng mà vua đó được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ, và vua đó mới là vua trên muôn vua. Và chính vua này là nguyên nhân đem lại sụp đổ cho cả đế quốc La Mã, bởi vì tin lành ban cho theo con trẻ. Như vậy cái điều này nói gì cho chúng ta sáng nay? Không chỉ là vấn đề lịch sử, có một cái sự tương phản rõ rệt giữa Xê-gia và Đấng Christ, có một cái sự tương phản giữa trời và đất, có một cái sự tương phản giữa quyền lực và tận hiến. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng cái kẻ thù đằng sau Xê-gia không phải là kẻ thù, mà kẻ thù nằm đằng sau cái Xê-gia là ma quỷ. Mà ma quỷ thì chúng ta biết nó có hàng ngàn năm kinh nghiệm, hàng ngàn năm kinh nghiệm lừa dối, mà đa số chúng ta thì ngờ nghịch không thấy, bởi vì nó tô vẽ những điều chúng ta tưởng rằng đúng, nhưng mà chết. Nó làm cho đất nước chết, nó làm cho cả thế hệ chết quý vị, nó làm cho hôn nhân chết, làm cho gia đình chết, bởi cái sự trói buộc của dục vọng, của tư kỷ, của triết lý, của danh vọng và của tiền bạc. Nếu sáng xanh nói cho tôi biết là của Xê-gia thì hãy trả lại của cho Xê-gia. Nếu sáng xanh cho tôi biết là hãy trả những hứa hẹn tạm bợ của trần gian này lại cho trần gian, và tất cả cuối cùng là sụp đổ, thì tại sao tôi không hiểu những gì mà tôi làm ngoài Đấng Christ sẽ không tính trong cõi đời đời? Tại sao tôi không nhận ra là những gì tôi làm mà ngoài Chúa Giê-xu sẽ không có còn lại đời đời, còn lại mãi mãi? Nếu sự nhập thể của Đấng Christ cứ mỗi năm bắt tôi phải dừng lại để nhắc Đức Chúa Trời đang điều khiển lịch sử của nhân loại, và chính tôi là trung tâm của tình yêu Ngài, thì tại sao tôi không đi với Chúa đời đời chứ? Cuộc đời nó có những cái nó ép buộc mình mà mình phải theo, nó có những cái vật lộn mà mình cứ phải, cái ông yếu đuối đó mình cứ phải vật lộn. Cuộc đời nó có những cái lừa dối mà mình cứ dại dột mình nghe, thì Chúa phải giúp, Chúa phải can thiệp, Ngài phải bước vào và cho chúng ta một cái sự hiểu biết vượt lên trên những cái lừa dối đó. Và Chúa đã đến, và Ngài đã định, trong sự đến của Ngài thì Ngài đã định chỉ có trong ân huệ và được uốn nắn bởi lời của Ngài, với sự có mặt của Chúa và trong những giờ riêng tư với Ngài. Cho nên nhờ ơn Chúa mà bám lấy Chúa, mà bám lấy lời Ngài, thưa hội thánh. Sự giáng sinh của Chúa chi phối trên lịch sử, trên chính trị rồi. Tiếp theo câu 3, câu 4: vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilê lên thành David, gọi là Bethlehem xứ Jude, để khai vào sổ. Khi nói đến Bethlehem là nói đến nơi chốn, phải không? Là nói đến nơi chốn. Hơn 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sanh, thì tiên tri Mê-chê ở đoạn 5 câu 2 có công bố như thế này: Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel và gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Thưa Thánh, con trẻ mà sanh ra là đấng có gốc tích từ đời trước vô cùng. Yên lặng mà suy nghĩ xem, có thể ai khác là ngoài Đức Chúa Trời? Thế thì tại sao Ngài không xuống thế ở trong cái cung điện La Mã? Tại sao Ngài không xuống thế tại cung điện Herod? Mà có người còn nói là tại sao Ngài không xuống thế tại Việt Nam nữa, nhưng mà lại ở Bethlehem? Là để ứng nghiệm lời tiên tri, để xác định con trẻ thuộc dòng dõi David theo lời hứa đã định muôn đời về trước là sẽ ngồi trên ngai cho đến muôn đời, và để nhận biết là Đức Chúa Trời thành tín. Ngài thành tín, Ngài trả lời cho tất cả những gì Ngài hứa ban trong Chúa Giêsu, để sáng nay chúng ta trở về, mình ôm tin mừng của Chúa, mình sẽ đi giữa những thương tích của cuộc đời, giữa những thương tật của cuộc đời đó, mình sẽ ngẩng cao lên để đi trong từng tin mừng, trong lời hứa của Chúa, ở trong tin mừng của Ngài. Chúa chi phối trên chính trị, Ngài cắt sự yên tĩnh của Bethlehem. Bây giờ Ngài chi phối trên sinh hoạt của những người bình thường như thế nào? Trên chính trị, cắt sự yên lặng của Bethlehem, rồi bây giờ trên những người bình thường. Câu 6: đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc mình, bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Quý vị, cái câu chuyện giáng sanh mình đọc bao nhiêu lần mà mình phải nói là con tim mình nó rung động, phải không? Nhưng mà câu chuyện giáng sanh là cái câu chuyện nó cắt ngang dự định, nó cắt ngang cái kế hoạch, nó cắt ngang cái tương lai của gia đình Joseph, để gắn liền với con trẻ và đi chung với mục đích của thiên thượng. Có một khách hành hương, ông đến và ông gặp một số người đang làm việc tại một cái khu nhà đá. Ông mới bắt chuyện là như thế này: thưa ông có vẻ giống như một tu sĩ. Người tu sĩ đáp: phải, đúng vậy. Thì khách hành hương này mới nói rằng: còn những người mà đang làm việc ở trong cái tu viện kia là ai vậy? Thì vị tu sĩ đáp là họ là những cái tu sĩ đó, còn tôi là viện trưởng. Ồ, thật là tốt khi thấy tu viện được xây lên hả? Nhưng mà vị khách nói vậy, nhưng mà ông tu viện trưởng thì ông nói sao? No, không phải, họ đang phá đổ nó, đang phá bỏ nó. Ồ, sao vậy? Khách hành hương mới hỏi như vậy: sao vậy? Ồ, phải phá đổ xuống, vì vậy chúng tôi mới có thể thấy mặt trời mọc lúc bình minh. Có những cái trong cuộc đời của mình phải phá đổ. Gia đình Joseph đã làm đó, đây là điều mà gia đình Joseph đã làm. Họ đã phá bỏ một cái số ước mơ riêng khi hài nhi Giêsu vào trong gia đình họ, và để Chúa chiếu sáng ánh sáng của Ngài trên nhân loại. Và để rồi đó, quý vị, những ngày mà đi với con trẻ này đó, quý vị sẽ có hiểu lầm, sẽ có lưu vong ở tới nơi đất khách ở tại bên Ai Cập, và sẽ có những cái tiếng khóc của những con trẻ vô tội nó văng vẳng theo bước chân của gia đình Joseph. Là vì quý vị biết rồi, Herod đã tìm giết các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Tuy nhiên cái vấn đề lớn nhất mà gia đình Joseph tiếp tục phải đối diện của ngày Giáng sinh là phải sống với sự hiểu biết con trẻ này là ai trong sinh hoạt gia đình của họ. Đấy. Chúa bước vào mỗi cuộc đời của chúng ta, nó là một cái câu chuyện cắt ngang, nó cắt ngang cái dự định của mình, nó là một cái câu chuyện đổi hướng, câu chuyện có mặt của Đức Christ. Và cái vấn đề lớn nhất mà chúng ta cũng phải đối diện là Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời của tôi và quý vị. Năm 1984, tôi bước đến một người thanh niên bước đến Hòa Hưng, Thông thường cho mỗi buổi đêm, mỗi đêm thì ông hay cầm đàn ông hát, nếu mai em chết thì anh có buồn, anh chết thì em có buồn không, rồi gì nữa, rồi mai tôi chết thì ai là người xây nấm mộ gì gì đó, vân vân. Ông bước vào trong nhà thờ, bắt đầu từ đó cuộc đời thay đổi. Chúa đổi hướng, Chúa đổi cuộc đời, Chúa đổi dính liền với Chúa. Người thanh niên nó đang đứng trước mặt quý vị đây. Thế giới đã nói về Giáng sinh và nói trong thơ mộng phải không? Nhưng có một thực tế mình cần phải nhận biết, Giáng sinh nó là cái câu chuyện, nó có cái mùi ngai ngái của chuồng gia súc. Nếu quý vị đã sống trong đồng quê, quý vị biết, mà nó phải ở bên ngoài nhà trọ kia, vì không ai muốn nhường chỗ cho. Nó vô tình, nó lạnh nhạt và nó khước từ làm sao á. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn tìm những người bỏ cái ước mơ riêng của mình để đi chung với sứ mạng của Chúa. Chúa muốn có một chỗ trong chúng ta, cho nên nhờ ơn Chúa. Có những điều gì mình nói không với Chúa trong nhiều năm á, mà chỉ có mình á, với Chúa mà biết thôi đó, thì xin Chúa giúp để mùa Giáng sinh năm nay mình sẽ nói yes với Chúa đi. Để qua chúng ta, Chúa chiếu ánh sáng của Ngài cho những người xung quanh, cho những người thế gian này chứ. Câu 8 câu 10: Và trong cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên, thì có một thiên sứ của Chúa đến gần họ. Nó dẫn cho chúng ta đến điểm thứ tư, sự giáng sinh của Chúa là mục tiêu cho sứ vụ của các thiên sứ. Tôi có thể nói thế này thưa hội thánh: tất cả những gì Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta về hoạt động của các thiên sứ từ Cựu Ước đều chỉ hướng về một ngày, một cái ngày trọng đại nhất, là ngày Đức Chúa Giêsu giáng sinh. Nếu chúng ta nhìn vào máng cỏ đó, chúng ta chỉ thấy chăng nó là một em bé bọc khăn. Con trẻ này phải được thiên đàng bày tỏ. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành. Quý vị, cái chữ tin lành nó làm khổ mình. Khi nó trở thành đạo tin lành, tin lành nó không phải là đạo tin lành, mà tin lành có nghĩa là tin vui, là tin mừng, là tin phấn khởi, là tin là phúc âm. Cho ai quý vị? Cho muôn dân. Muôn dân. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ôm một cái khải tượng, ôm chung với Ngài và đi với Ngài. Chỉ một ưu tiên, một mục vụ với Ngài, là tin lành phải vượt ra khỏi gia Do Thái, phải vượt ra khỏi gia đình, phải vượt qua khỏi cái bốn bức tường này, để vượt ra, để đến với mọi quốc gia, đến với mọi chủng tộc và mọi người. Quý vị, thật đáng buồn, thật là đáng buồn khi một số người hạn chế tấm lòng của Đức Chúa Trời mà nói rằng Giáo hội Việt Nam cho người Việt Nam, mà có mà nói rằng người Việt Nam lo cho người Việt Nam. Tưởng là đúng, nhưng mà thật sự đây là một lừa, sự lừa dối lớn lao, vì đi ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tin lành cho muôn dân. Tin lành ấy là gì? Hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi. Lưu ý cái chữ đã sanh. Cái chữ đã sanh cho chúng ta thấy tin lành đến từ Đức Chúa Trời. Tin lành ra từ nguồn Đức Chúa Trời, được ban xuống và kèm theo trong hài nhi Giê-xu. Cho nên nhờ ơn Chúa, có một điều mà nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể nhận biết rằng, Noel đó mà chỉ tập trung vào party đó, mà chỉ tập trung vào cây thông, vào quả cáp, vào đèn, vào tất cả những gì đó, là đó là cái chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa thương mại nó muốn lôi kéo chúng ta vào. Và chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để hiểu rằng không có Chúa Giê-xu là không có tin vui. Noel, Giáng sinh mà không có Chúa Giê-xu là không có tin vui. Bởi vì hài nhi Giê-xu đơn sơ coi khiêm hạ vậy đó, nhưng là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Và ba danh hiệu này, nếu chúng ta lưu ý một chút, thì ba danh hiệu này đó, nó là lời kết luận. Nó bao phủ, nó phủ trùm trên Sê-gia, trên Bethlehem và trên con người, và trên cả trên thế giới. Nó bao phủ tất cả những phần ở phía trước mà chúng ta đọc qua. Như vậy thì đấng cứu thế có nghĩa là gì? Là đấng, là Ngài đến không phải để phán xét, vì để Ngài đến mà Ngài để phán xét thì không có tin vui. Nhưng mà đấng cứu thế đến để làm gì quý vị? Để cứu. Cứu là mình đang trong cái tình trạng nguy kịch. Nếu không cứu là mình chết. Cho nên đấng cứu thế đến để cứu. Nhưng về phần chúng ta, mình cũng cần phải hiểu là cái chuyện là mình đang đi dần đến sự chết đời đời nếu không có Chúa Giê-xu. Trước khi đến cái chỗ cứu, mình cần phải nhận ra điều đó. Còn Christ, tức là đấng Mêsia, là đấng được sức dầu, đã được hứa ban từ muôn đời về trước. Còn Chúa, chứ Chúa có nghĩa là đấng chủ tế, là Chúa của trời đất, là đấng làm chủ của mỗi cuộc đời của chúng ta. Thưa Hội Thánh, mở lại cái câu chuyện Giáng sinh đó, mình phải bàng hoàng. Cái sự thành người của Chúa nó vượt quá cái sự hiểu biết của mình. Mình đó, chỉ có cúi đầu trước cái huyền nhiệm nhập thể này mới có thể hiểu được sự thương khó, sự chết, sự sống lại và sự tái lâm vinh hiển của Chúa Giê-xu. Không hiểu được, không có chấp nhận từ sự chết, sự giáng sinh của Chúa, thì tất cả những điều về sau không còn nghĩa gì. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải đặt cái linh hồn của mình vào, đó là sự giáng sinh của Chúa. Vậy thì làm thế nào để đáp ứng trong ngày kỷ niệm Chúa thăm viếng? Làm thế nào để đáp ứng trong cái ngày Chúa giáng sinh? Câu 18-20, thiên sứ xong việc thì về trời, thì các kẻ chăn chiên thì thuật lại và làm sáng danh Đức Chúa Trời, phải không? Còn Mary thì sao quý vị? Ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Cái cụm từ mà làm sáng danh này, ghi nhớ này và suy nghĩ này này, cái cụm từ này nó mở cho chúng ta thấy gì? Giáng sanh của Chúa đã đi vào cái kinh nghiệm của con người, đã đi vào những cái đổ vỡ, vào những cái đảo điên của con người, để cho mình đó có một cái gì đó với Chúa, để cho mình có một cái gì đó với Chúa. Quý vị biết bác sĩ hay là gọi là tiến sĩ Tống Thượng Tiết, nếu chúng ta nhìn tấm hình thì con người rất là bình thường, phải không quý vị? Đó, con người chúng ta thấy là cũng ở trong năm 1938 là con người rất là bình thường. Ông được nuôi dưỡng trong một cái gia đình Cơ Đốc và cha ông là quản nhiệm của Hội Thánh. Và năm 1920 thì ông sang Mỹ học, và sau 6 năm thì ông lấy bằng tiến sĩ hóa học. Ông lao vào nghiên cứu thần học tự do, cho nên ông tiến dần cái ông xa rời niềm tin Cơ Đốc, và thậm chí ông quay sang Phật giáo Lão giáo để tìm bình an. Nhưng mà cuối cùng ông viết thế nào quý vị? Ông viết sao không? Linh hồn tôi đang lưu lạc ở trong đồng vắng. Và cuối cùng ông phải vào nhà thương điên. Nhờ Kinh Thánh và ông không bị đối xử như là một bệnh nhân tâm thần, ông trở về Trung Hoa. Trước khi tàu cập bến, ông xé tất cả những cái bằng, tất cả những cái phần thưởng của Hàn Viện Hàn Lâm tặng cho, ném xuống biển, đi theo Chúa. Năm 1938 ông đến Việt Nam. Chúng ta biết là đây là tấm hình vẫn còn của ông, có một cái cuộc phục hưng lớn ở đó. Nhưng mà có một cái cuộc vật lộn mà Tống Thượng Tiết phải mang suốt đời. Cha ông nói như thế này: giờ cha mẹ đã hứa gả con cho cô gái này rồi, đây là vợ con. Quý vị biết là theo cái ngày xưa đó, ông phải vâng lời. Ông lấy một phụ nữ nhà quê, không hiểu nhau, không thể đi chung trong cái phụng vụ Chúa. Một cái chức vụ cô đơn, một cái chức vụ ray rứt và khổ sở. Một phần vừa bị đốt cháy về phúc âm, bởi nhiệt huyết về phúc âm, một phần vừa vật lộn trong cái vấn đề hôn nhân, gia đình và bản thân. Vậy đó mà Chúa dùng. Ông đến Việt Nam vào năm 1938 và đem đến cho Hội Thánh Việt Nam một cuộc phấn hưng lớn, vẫn còn ảnh hưởng cho tới ngày nay. Nếu tôi nhớ không lầm thì ba của mục sư Huỳnh Văn Linh tin Chúa trong cái Tống Thượng Tiết. Ông được thường được nhắc đến với cái biệt danh là John Wesley của người Trung Hoa và của người Đông Nam Á. Vậy thì cái câu chuyện nói chúng ta điều gì? Câu chuyện này nói chúng ta điều gì? Nhiều khi Chúa kẹp mình vào trong cái chỗ yếu đuối, cái chỗ cản trở, cái chỗ mình phải vật lộn, xong rồi Chúa mới đập vỡ ra. Ngài lột đến tận cái sâu thẳm ở trong linh hồn của mình, vì Ngài muốn có một chỗ trong linh hồn của tôi, để tôi có một cái lịch sử riêng tư mà nhớ mà làm sáng danh Ngài. Để nhớ mà làm sáng danh Ngài. Ghi nhớ gì? Ra khỏi Chúa Giêsu là một điều khủng khiếp. Người đẩy tôi ra khỏi Chúa là ai? Người đẩy tôi ra khỏi cái sự đầy dẫy của Chúa là ai? Là tôi chứ không phải là ai khác. Xin Chúa cứu con khỏi chính mình con. Xin Chúa dẫn con vào cái sự chúc phước lớn lao chỉ có trong Giêsu. Ba danh hiệu Đấng Cứu Thế và Christ và là Chúa. Quý vị, khi hạ sanh Chúa Giêsu biết không? Khi Ngài lớn lên, Ngài đi vào chức vụ, Ngài có biết không? Chúa Giêsu biết. Chúa Giêsu biết mình là Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. Nhưng mà 30 năm quý vị sống trong sự thuận phục với gia đình, sống trong khiêm hạ và làm việc như là một người thợ mộc. Rồi khi vào chức vụ chỉ có một mảnh áo khi vào chức vụ. Một cái chức vụ bắt buộc phải làm người, bắt buộc phải chết, bắt buộc phải sống lại mới có sự cứu rỗi. Tôi đã thưa với Chúa rằng Chúa ơi, cái mặc khải này con không thể hiểu nổi, nó vượt quá cái sự hiểu biết của con, trí óc con nó không chấp nhận. Chúa phải mở cho con hiểu. Và một ngày nào mà con gặp Chúa, con sẽ phải hỏi rằng có bí ẩn nào trong lòng nhân từ của Đức Chúa Trời mà Ngài thương con như vậy. Cho nên xin Chúa nhắc cho chúng ta, Chúa Giêsu đến là để cải giải cứu. Nhưng mà Chúa, quý vị, Ngài đến giải cứu, nhưng mà cái lời kêu gọi hãy theo ta đó, là cái điều quý nhất, là cả tấm lòng của Chúa. Là Chúa muốn ôm mình đi với Ngài, mà nhiều khi mình không có để ý. Quý vị, có người hỏi là để chờ nghe Chúa kêu gọi, không thấy Chúa kêu gọi. Chúa kêu gọi 2000 năm nay rồi. Chúa sẽ không hiện ra mà Chúa nói là Hòa ơi, Quang ơi, Phục ơi, đi là ta chọn con. Đâu có. Có một cái gì đó trong lòng nó thôi thúc nó, cái gì đó trong lòng của mình. Và rồi như thế nào đó mà Chúa gọi mình theo Chúa, cũng như là mình, Chúa kêu mình, Chúa gọi mình đó. Rồi một ngày mình tin nhận Chúa, phải không quý vị? Mình rơi nước mắt đi theo Ngài đó. Cho nên xin Chúa mở mắt, xin Chúa cho con cái ơn mà nghe được tiếng Chúa. Quý vị, rõ ràng là theo Chúa trong cái câu chuyện mà gia đình Joseph, mình cũng phải hiểu rằng thế này. Có những ngày mình không thở nổi nữa. Có những ngày mình không có cái gì để cho người khác hết. Mình cạn kiệt trong lòng. Nhưng mà Chúa lại bảo con đứng dậy, con đi nhà thờ, con giảng, con dạy, con hát, con phục vụ. Sao vậy? Chúa ép mình quý vị. Chúa vẫn tìm kiếm người để Chúa có thể đổ hết những gì Chúa cho và làm sáng danh Ngài. Cũng có những ngày mình sẽ ray rứt chứ, mình khổ sở chứ, làm sao mình có thể làm được như vậy? Không hiểu sao mà mình làm như vậy. Mình nói với Chúa, buổi sáng nói với Chúa, Chúa tha cho không? Mình thưa Chúa, Chúa tha phải không? Chiều nó là sao? Chiều nó phạm nữa. Chúa ơi, Chúa biết mà, Chúa thương, Chúa vẫn tha thứ. Thì Ngài nói Ngài thương mình, Ngài muốn thấy một chút cái gì của mình chứ. Chúa nói là ta yêu con, thì Chúa cũng muốn mình nói với Chúa là con yêu Chúa chứ, phải không? À, mùa Giáng sinh là mình mùa mình nói mình yêu Chúa mà. Xin Chúa thương xót để mở lòng chúng ta, để Giáng sinh là thời điểm mà có cái điều gì đó trong lòng Chúa, chúng ta Chúa phải đem ra. Và có cái điều gì đó của Chúa mà Chúa phải đem vào, để khiến chúng ta trở thành người của Chúa. Nhiều năm trước thì mục sư Lay Anderson, ông đến thăm Manila. Ông thật là ngạc nhiên, ở giữa cái bãi rác lớn nhất thế giới này thì hàng chục ngàn người làm nhà và sống giữa cái đống rác khổng lồ đó của thành phố đó. Còn con cái của họ đó, mỗi sáng sớm cứ lao vào cái đống rác bơi ra để tìm những cái đồ vất đi, những đồ thừa thành cái bữa ăn cho gia đình. Mình đang sống ở trên cái đất nước quá dư thừa phải không quý vị? Ngày em cũng là cái thời điểm chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện này. Thì chính những con người khốn cùng này, họ sống trong cái hoàn cảnh này đó, họ sinh con, họ đẻ cái, họ lớn lên và kết thúc cuộc sống tại đây như là chẳng có muốn đi đâu hết nữa. Nhưng mà quý vị, thật lạ, người Mỹ cũng sống trên những bãi rác đó. Nhưng mà họ là những ai? Họ những nhà truyền giáo. Những nhà truyền giáo, họ chọn rời bỏ quê hương để đến đó và nói về Chúa cho những con người khốn cùng, những con người khốn khổ này. Nó lạ đấy, nhưng mà nó chưa đáng kinh ngạc. Kinh ngạc nhất là chúng ta phải nhìn vào cái hành trình của Đức Chúa Trời từ thiên đàng đến đây, đến đất nước tế. Con Đức Chúa Trời đã chọn con đường đó. Ngài biết Ngài làm gì, Ngài biết mình đến nơi nào, Ngài biết phải hy sinh đến mức nào. Ngài đến để cứu dân mình ra khỏi hầm hố của tội lỗi. Và đó là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Giáng sinh nhắc lại bạn không thể thoát khỏi Chúa Giêsu. Ngài vẫn tìm, Ngài vẫn gọi những người bỏ cái kế hoạch, những ước mơ của riêng mình để ôm chung với sứ mạng của Chúa, để ghi nhớ, để làm sáng danh Ngài và để cùng đi với Chúa đời đời. Người đó sao không phải là tôi? Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin Chúa hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để chặt kinh nghiệm của chúng con, câu chuyện Giáng sinh mỗi năm chúng con nhắc lại, nó mà có một cái gì đó bí ẩn trong lòng của Đức Chúa Trời yêu thương mà chúng con không hiểu thấu. Chúng con cầu xin Chúa thương giúp cho chúng con mùa Giáng sinh năm nay, chúng con sẽ đến với tối nay Giáng sinh trong cái tinh thần khiêm hạ, trong cái tinh thần đơn sơ, trong tinh thần khó nghèo của Chúa, để chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời thành người, đấng vĩ đại, đấng vinh quang của Ngài, cả vũ trụ không thể chứa, trong hình hài một hài nhi Giêsu. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện dành Chúa Giêsu Christ.